南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
章82câu 15。Nếu không treo hình Phật khác, chỉ dùng hình A Di Đà Phật, có tội phân biệt hay không? Xin thưa quý vị là thực ra tất cả các cái pháp mà chúng ta đang tu đầy đều do Đức Thế Tôn chỉ bày cho chúng ta hết. Thì không có cái pháp nào của Đức Thế Tôn mà lại dạy cho chúng sanh phải phân biệt chấp trước hay là phỉ báng các pháp môn khác. Nhưng thực sự Ngài nói pháp môn vô lượng vô biên, pháp nào cũng có cái sự vi diệu của nó. Tuy nhiên Ngài cũng khuyên là mỗi chúng sanh phải biết tìm cái pháp nào mà nó vừa hợp với mình, nó xứng với mình và làm cho mình có cái khả năng thành tựu được, thì cứ trì giữ cái pháp đó mà tu. Chính vì Ngài nói là trạch pháp là cái điều rất quan trọng đối với hàng phàm phu chúng ta, cho nên Ngài mới khuyên chúng sanh trong cái thời mạt pháp này nên chọn cái pháp môn niệm Phật. Mà cái pháp môn niệm Phật thì Phật dạy cho chúng ta là phải chuyên lại, đi thẳng một đường, là giữ cái câu A-di-đà Phật để mà đi, thì cơ hội thành tựu dễ dàng. Còn rất nhiều pháp môn khác cũng là của Phật đưa ra, nhưng mà xin thưa với chư vị, có những pháp Ngài giảng cho hạng Đại Bồ Tát, có những pháp Ngài giảng cho hạng A-la-hán, có những pháp mà chính hạng A-la-hán khi đọc tên pháp đó chịu thua lắc đầu yếu cũng nói. Chỉ riêng cái pháp niệm Phật là cái pháp mà thượng căn hạ trí đều có thể tu được, trẻ già đều có thể tu được. Cho nên đây là cái pháp mà gọi là pháp phổ độ chúng sanh. Phổ là rộng, gọi là rộng độ chúng sanh, độ khắp chúng sanh. Đây là một điểm rất là quan trọng. Thì cái pháp này Phật dạy nên chuyên. Hễ mà chuyên thì cái gì cũng chuyên. Chính vì thế mà xin chư vị đầu tiên tổng quát ra là chúng ta yên chí đi. Câu A, không phải phân biệt mà làm đúng theo lời Phật dạy trong kinh, đúng không?
Đúng.
Đúng, mình mới nói rồi, Phật dạy trong kinh. Trong kinh A-di-đà, Phật nói là khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ được học 37 phẩm trợ đạo là cái căn bản nhất của người học đạo. Thì xin thưa với chư vị, 37 phẩm trợ đạo thì trong đó nó có cái phần gọi là thất bồ đề phần, là một cái phần rất là quan trọng. Thất là 7, bồ đề là giác, phần là chi nhánh, là mục. Là 7 cái mục mà một người học Phật nên giác ngộ để mà thực hành, gọi là thất bồ đề phần. 7 cái phần mà người học Phật cần phải giác ngộ để mà trì giữ. Thì cái câu đầu tiên Phật nói là nên tuyển chọn, tìm cái pháp nào thực sự hợp với mình, thực sự có thể đưa mình thành tựu, thì cứ giữ chặt cái pháp đó mà tu, tinh tấn mà tu, chuyên trì mà tu, thì một đời này có khả năng thành tựu. Thì Phật khuyên là cái thời mạt pháp nên tuyển chọn cái pháp môn niệm Phật, vì chỉ có pháp môn niệm Phật cũng là có rộng độ chúng sanh, thượng căn hạ trí đều có phần thành tựu. Chính vì vậy mà khi chúng ta treo một cái hình Phật A Di Đà để mà hộ niệm, không phải là chúng ta phân biệt chấp trước, mà chúng ta muốn cho người nằm xuống sắp sửa phải xả bỏ báu thân đó chuyên nhất nghĩ thì nghĩ về A Di Đà Phật, niệm thì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu thì cầu vãng sanh về thế giới của A Di Đà Phật, tất cả đều dồn về cầu A Di Đà Phật đến cõi Tây Phương, thì người đó thì chuyên nhất đi thẳng về Tây Phương. Đó là người thực sự đã giác ngộ. Mà cái giác ngộ ngay trong cái lúc xả bỏ bao thân là cái điều vô cùng quan trọng. Nếu một đời chúng ta tu đây mà đến lúc nằm xuống mà mê mê hồ hồ không còn giác ngộ thì tất cả những công trình chúng ta tu cũng đành phải luống qua. Nghĩa là đời sau chúng ta cũng bị đọa lạc. Nói chung xin thưa với chư vị, vấn đề đọa lạc này nếu nói cho rộng nghĩa ra thì nó lớn vô cùng. Ví dụ như sinh trở lại làm người cũng là một cái cảnh giới đọa lạc. Tại vì trong sanh tử luân hồi vẫn là đọa lạc. Sanh lên một cánh trời dù có phước báo lớn như thế nào cũng là đọa lạc. Chỉ có sanh về một cái chỗ nào mà một đời chúng ta thành tựu thì không gọi là đọa lạc. Cho nên cái này nó giảng hơi cao cao chút xíu. Một vị đã lên tới cảnh giới Hoa Nghiêm là các vị Pháp Thân Đại Sĩ thì các ngài coi các vị mà A-La-Hán vẫn là cái hàng mà còn phải tu trì dữ lắm chứ còn không thì cũng kẹt. Cái đó thực sự. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta là người là trong cái nhất đọa lạc đây. Khổ vô cùng. Làm neo cực chết luôn. Mua cái nhà mà lo nghĩ lên đi xuống phải không con? Đúng không? Thực sự mà. Chứ đâu có yên đâu, đúng không? Lái xe đi chúng ta cũng khổ chết luôn. Tại vì nhiều khi vượt tốc độ, cảnh sát bắt. Đậu xe nhiều khi cũng có chỗ đậu, đậu động kẹt người ta phạt lên phạt xuống. Đủ thứ chuyện hết. Tức là cảnh rất khổ. Mà trong cái khổ đó có cái khổ ngoài khổ tử nữa. Sau cùng tử ai cũng khóc hết phải không? Ai cũng nhớ, ai cũng thương phải không? Mà trong khi mình nằm đó chờ queo nước đau muốn chết rồi mà người ta cũng khóc nữa. Làm cho mình sợ muốn chết luôn. Tất cả đều là khổ hết. Cho nên xin thưa với chư vị, chỉ đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta mới một đời không còn sanh tử nữa và một đời thành tựu. Cho nên Đức Phật nói là đi về đó là nhất định chúng ta thành tựu, không sợ gì hết. Vì thế cho nên khi mà chúng ta treo một tấm mình A-di-đà Phật để tâm chúng ta nhíp vào đó không phải là phần việc chấp trước mà đây là nghe lời Phật dạy để tâm chúng ta chuyên nhất. Tâm chúng ta chuyên nhất. Câu B, đây là pháp nhất tâm. Giúp người bệnh một lòng niệm danh hiệu Đức A-di-đà để vãng sanh tịnh độ. Đúng hay sai? Chắc chắn đúng rồi. Nhất tâm là một tâm. Giúp cho người bệnh niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Xin thưa thật với chư vị. Lúc đó mà mình đây tôi để dành ra buổi sáng tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều tôi niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Tối tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta cứ chia nhau, tức là có những người mà niệm từ hàng ngàn vị Phật. Xin thưa thật với chư vị, phước báu nào đó thì có thể hưởng. Còn đi về Tây Phương thì hình như bít lối rồi. Tại vì sao? Tại vì trong kinh Phật nói chuyên nhất niệm Phật, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó chúng ta không niệm A-di-đà Phật, không về Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta niệm Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là chúng ta ở lại cõi ta bà này. Tại vì cái thế giới ta bà này là quốc độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang độ chúng sanh đây. Ngài nói ở tại cái cõi này nó khô lắm, sanh tử luân hồi khô lắm. Thế giới này là cái thế giới ngũ trược, các con đừng có lưu luyến tại đây làm chi, các con hãy đi thẳng về Tây Phương đi. Cho nên chúng ta phải niệm A-di-đà Phật về thế giới của Tây Phương Cực Lạc thì mới thành tựu được. Cho nên mong chư vị phải nhớ là có cái lý đạo của nó. Có nhiều người nghe người ta niệm A-di-đà Phật ấy, tung lên. Có cái nhóm này là lập ra cái đạo A-di-đà. Nó muốn phế cái Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi. Đây là tà đạo. Mà nó nói như vậy. Xin thưa với chư vị người tu hành mà nói những cái lời này. Coi chừng vướng tới cái nạn gọi là phỉ báng Phật Pháp. Chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta là một câu A Di Đà Phật mà niệm cầu về Tây Phương Cực Lạc, mà khi ra đi còn quyết lòng đi theo A Di Đà Phật, đừng đi theo một người nào khác. Tại vì A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra tiếp dẫn chúng ta đi thì theo ngài mà đi. Mình lại nói là đạo A Di Đà. Mỗi pháp môn có một cách tu, mình tu pháp môn của mình, đừng nên phi bán những pháp môn khác. Khó lắm đấy. Sơ ý làm mất cái niềm tin của đại chúng. Tội này nó liên quan tới cái tội gọi là phỉ báng Phật Pháp, vô cùng nguy hiểm. Ngài Tịnh Không, cái tội phỉ báng Phật Pháp nó nặng hơn cái tội ngũ nghịch thập ác. Tại ngũ nghịch thập ác là người ta mê, đẳng biết, người ta lỡ rồi, người ta sẵn sàng ra mối. Còn đây mình không mê, mình tính mà mình cố tình nói sai lời Phật là mình bị đọa dữ lắm, làm mất lòng tin của đại chúng, nguy hiểm vô cùng. Cho nên mong chư vị mình đi đúng chánh pháp rồi, đừng ngại đừng ngùng, phải đi cho thắng, đi cho vững. Đừng nghe mà người này nói ra, người kia nói vào mà mình phân tâm thì kẹt lắm. Xin thưa với chư vị, trong kinh Phật nói, thế gian đấu tranh với nhau bất cấp chi vụ đấy. Thế gian cộng tranh bất cấp chi vụ đấy. Có nghĩa là đi tu người ta cũng cạnh tranh luôn. Làm nghề người ta cũng cạnh tranh luôn, đúng không? Cái gì người ta cũng cạnh tranh. Mình làm một khốn chết mà người ta cũng cạnh tranh, đúng không? Như là bất cấp là không có bất cứ một cái việc nào, sự việc nào người ta cũng cạnh tranh hết. Đi tu mình tu cho chánh pháp, người ta cũng nói là mình đạo A-di-đà, đây là tà đạo. Mà đây là thật ra chánh pháp của Phật để lại từ mấy ngàn năm nay rồi mà người ta nói như vậy. Cho nên mong cho vị nhớ, thế gian người ta nói sao nói, mình cứ đúng chánh pháp vững tâm mà đi thì mới cơ hội giải thoát. Còn mình nghe người ta nói vào nói ra mà mình phân tâm, cái phân tâm nó biến thành cái chúng tử trong A là giải thức chúng ta. Đến cái lúc nằm xuống rồi, tại vì cái niềm tin mình yếu, cho nên cái những cái chủng tử mà phá hoại nó bung lên, nó làm cho mình mất đường vãng sanh. Mong chư vị phải nhớ, niềm tin phải vững, đừng ở nên chảo đảo nha, không tốt. Câu C, hình Phật A-di-đà cũng phải giống hệt một mẫu, không nên khác nhau để tránh sự phân tâm mới đúng pháp hộ niệm. Đúng hay sai? Rõ ràng, hôm nay mình nói rồi, nhắn nhủ với chư vị đồng tu, người nào quyết lòng lấy cái pháp môn niệm Phật vãng sanh làm chính thì xin kiếm lại trong nhà của mình 2-3 hình Phật thì nó đẹp lắm, trang trí còn giống như là hình mẫu ấy mà, ở đây bông hoa đồ đầy hết, đẹp lắm. Nhưng mà coi chừng bị chư tổ la, coi chừng những vị mà cao tăng mà trong tu con đường tịnh độ các ngài nói đeo như vậy cũng được đấy, nhưng mà không có chuyên, coi chừng đến lúc nằm xuống mình phân vân do dự, không tốt. Cho nên hình Phật nào đẹp nhất, thích nhất thì mình chọn một mẫu đó mình treo là hay nhất. Đừng nên treo góc bên phải là hình đỏ, góc bên trái là hình xanh, là góc bên trước là hình vàng. Thấy Phật nào phóng quang đẹp quá cũng đem giật. Có nhiều người treo trong nhà có mấy chục mẫu hình Phật. Thì xin thưa với chư vị là hồi trước dù âm cũng nghĩ như vậy, thấy hình Phật nào cũng đẹp hết, treo đại nhà hết. Nhưng mà sau cùng thôi, không đúng, không đúng. Tại bây giờ mình thấy đẹp, thì lúc mình nằm xuống mình cũng nhìn cái đẹp đó rồi, mình chọn hay chọn chọn. Trong lúc mình chọn đó, tức là mình phân vân do dự, không còn nhiếp tâm vào được nữa. Tôi chừng đi không biết đi theo hình đó, hình xanh nào đó, phân vân do dự. Một tích tắc phân vân do dự, âm cảnh hiện tiền. Miết nhĩ tùy tha cứ, cảnh âm hiện ra mình theo đó đi tuốt, mình mất phần bản thân. Mong như vậy hiểu được như vậy mới nói là hộ niệm là ứng dụng triệt để pháp môn tịnh độ để một hướng đi thẳng về đại phương, không còn phân vân do dự. Hình nào một hình là như vậy, chứ không phải là phân biệt. Không phải thích cái nào thích một cái, để lúc đó ta không còn con đường nào khác, chỉ còn đi theo một đường như vậy, tức là đi thẳng bưng một đường, trực chỉ nhân tâm, đi thẳng về cái tâm chúng ta chính là cầu A Di Đà Phật, đi thẳng về Tây Phương là chúng ta sẽ hiển hiện chân tâm tự tánh đó, chúng ta thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ lá.